hết rồi, mà đau hết rồi, bắt đầu được chưa? À, bây giờ tôi bắt đầu, chúng ta sẽ chấm dứt lúc 10:20. Bữa nay tôi nói tiếp cái ngày hôm qua.
Good morning, everyone. Today I would like to continue my talk with whatever I was talking from yesterday.
Đức Phật giảng 40 năm, 84.000 pháp môn. Nhưng mà cái chánh của Đạo Phật là nhiều người đi chùa đi và đi cả 10 năm, 20 năm chứ đi không biết đi để làm cái gì. Đi là có phước, đi để tiêu tai nạn, để chồng bỏ, chồng đánh, để bán được đất, bán được ruộng, để thằng con, thằng tư, thằng tám nó hết bệnh. Vậy thôi à.
The Buddha spoke Dhamma for 40 years. He taught 84,000 Dhamma door. But then a lot of people, they go to the temple, but they don't really know what to do in terms of cultivation. They go to the temple just to make the Dhamma, the worldly wishes, for example, to get rich, to have more money, to be able to earn money, to sell the house with a good price, to wish to have a good health, to cure illnesses, etc.
Lại chùa cúng 2.000 bao xi măng. Cái mặt cứ nhìn lên như là mình là đại thí chủ vậy. Còn người thì bưng nải chuối tới cúng thì lại sói tráng luôn. Nải chuối xanh thì lại Phật cho con súng lô tô cuối tuần này đi. Cúng cái nải chuối xanh à. Cho nên đa số đi theo Đạo Phật mà không có hiểu cái khung của cái giáo pháp đó thì rất là nhọc nhằn. Nó cũng có lợi chứ không phải là không, nhưng mà nó uổng đi, nó chậm đi. Và cái đời mình không phải nó vô thường, nó phải còn vậy hoài đâu. Nó tới bất thường một cái là xong à.
So for example, people make offering to build their temple and then they become so arrogant. Or some people just make offering for some banana and then they wish to win the lottery. It doesn't really make sense. Of course, it's beneficial to go to the temple, but if you don't know how to cultivate, it's just a waste of time.
Nhà quý vị nhớ là cái đời mình nó vô thường lắm, nó tới không biết lúc nào. Cái chết đến không biết lúc nào, mình có hẹn.
And this life is actually impermanent. You don't really know when death will come.
Giống như bệnh vậy đó. Bây giờ cái bệnh coronavirus nè, đâu có ai biết đâu. Rồi nó tới bất ngờ quý vị, nó ví dụ bây giờ tới mình biết mình sốt rồi. Hẹn là thôi để con dâu nó đẻ tôi mới đi bệnh viện. Có được không?
So, for example, you suddenly get ill, you get infected with coronavirus. Will you be able to delay and say, okay, I need to go to, I need to wait for my daughter to give birth first before I go to the doctor? Does it make sense to you?
Có nhiều người như vậy đó. Đi niệm Phật cả đời rồi đó. Đức Phật nói 3 tháng nữa ta rước con á, chuẩn bị đi. Thì Phật ơi, cháu ngoại con còn nhỏ quá. Phật chờ vài năm đi.
Or there was a case, this lady recited the Buddha's name her whole life. And then the Buddha appeared, say, okay, prepare, 3 more months I will come and take you to the Pure Land. And guess what? She asked the Buddha, Buddha, my granddaughter is still very little. Could you please give me a few more years until she grow a little bit bigger? Then I'll go with you. And then the Buddha never come back, and she didn't really have a good death when she passed away.
Bà Thượng Tướng Quá kể nè, có cái bà này đó, bà con cái bà chết hết rồi. Bà sống với đứa cháu nội, còn nhỏ lắm. Thì khi bà dịnh, bà chết rồi, thằng nhỏ nó dưới 10 tuổi rồi. Thì bà nói bà chết không có đành, nhưng mà cũng phải chết thôi. Thì bà xuống mà gặp Diêm Vương, bà xin trở về, bởi vì cháu bà không ai chăm sóc. Thì Diêm Vương cho bà đầu thai về, bà lớn lên thành cô gái, bà lấy đứa nhỏ làm vợ đứa nhỏ, tiếp tục luân hồi nữa. Này câu chuyện này mà tưởng Diêm Hóa kể.
Or Master Xuyên Hoa told a story that this lady, she took care of a grandson. This grandson was an infant, lost both parents. And then when she passed away, she was so worried about the grandson. So when she came to see King Yama, she asked to come back and take care of the grandson. Then King Yama allowed her to reincarnate, become the girl, and then when she grow up, she get married to the grandson.
Yeah, cái người thứ hai là tôi biết rất rành, là chết hôm năm rồi, tức là năm 2019, tức là cô này là cô bạn gái tôi, chết năm 62 tuổi. Cô này coi như là rất là tinh tấn, rất là tu, rất tinh tấn, pháp hội nào niệm Phật cũng đi hết đó. Từ ở trên Sacramento mà đi xuống tới cái ballet, cái gì là cho gần mình nè, của làng Di Đà nè, ở cả tuần lễ cực khổ gì cũng đi, rất là hăng hái, mỗi ngày lại Phật cả trăm lại, nói là coi như bà tối ngày chỉ mê Phật Di Đà với giảng sanh thôi, nhưng mà giờ chót không chịu niệm Phật, không chịu đi hết. Bằng chứng là khi của chết đó, cái nhóm hộ niệm lại thay phiên nhau niệm cho bà 8 tiếng liên tục. Nhà thương nó cho bưng về nhà niệm, nó cho xe đưa về nhà niệm 8 tiếng tại nhà riêng. Thì trong cái số niệm hộ niệm đó, có một cô là bạn với cô Dượng Nga mình nè. Cô nói cô Dượng Nga, cô rờ cái ngực bà này nóng ngay đây, đâu có đi đâu. Mà cả đời là giống như mình còn hơn với cô nữa. Sáng nào cũng lại Phật, đọc Bát Nhã, đọc chú Đề Bi, họ mở miệng ra đòi giảng sanh. Mà giờ chót tôi là cái người ngồi kế bên niệm Phật với con bà. Bà kêu tôi thứ bảy cho nó đi nhà thương đi, bà nặng lắm rồi. Thì con bà về kêu nó quên quên, bà vô đó thì sáng nó mổ và ngày hôm sau bác sĩ đem về đi chết. Thì xuất huyết trên não mà ung thư ruột nữa. Thì bác sĩ nói với tôi với con bà, nó cho về, ta cho xe đem về chết chứ không sống đâu. Thì cho đem về nhà niệm 8 tiếng, bà đâu có đi đâu, bà nóng ngay ngực à. Lý do là sao? Là đứa cháu ngoại bả hồi lọt lòng tới bả nuôi tới 10 tuổi đó, là cha mẹ đi làm neo, ở nhà bả take care nó. Bây giờ bả đâu có đi đâu, đâu chịu đi. Nhưng mà bà mai là nhờ tôi có cái cát tháng xa, tôi luyện cát tháng xa, tôi rải trên người bả với lại cái ba cái tờ chú quảng bác. Nên khi niệm bả sắp sửa tiêu đó, sắp sửa thiêu bả đó, cô Hiền Độ ngồi hàng đầu đó, thấy Đức Phật hiện lên 3 lần ngay cái vách tường, ngay cái đầu hài, cái quan tài bả. Rồi cộng thầy vĩnh quá làm 49 ngày nữa. Thì bà này nhờ cái phước mà tôi nghĩ cái phước đi chùa với lại Phật đó mà giờ chót bà được cái thiện tri thức. Sau khi tôi làm vậy vào rồi thì tôi nhờ thầy vĩnh quá làm 49 ngày nữa thì bà đi. Thành bữa nay tôi nói cái gì nghe đó, cái pháp Phật đó nó nhiều lắm. Nhưng mà mình rút lại đó, mình đã có một cái công thức để khi mình tu mình đụng chuyện mình biết dùng cái đó mà mình đối phó. Chứ không đạo Phật nó mênh mông lắm, không có biết ở đâu thành ra điếc, thành ra mê tín vậy đó, ăn điếc rồi ỷ lại Đức Phật hoặc là mê tín. Thì hôm qua tôi nói cái gì đó, giờ cái tôi đang nói vậy ngồi nghe nè, cái biết nghe nè, cái đó là Phật tánh cái gì đó, cái biết là cái Phật của cái gì đó, chứ nó ở đâu nữa. Cái đó mình với Phật không có khác nhau vậy đó. Mình tụng kinh Đại Bi Sám có đọc đó, con với Phật không có khác. Mười phương với Phật với con không có khác, là tại vì con vô minh, con khởi một cái vọng niệm lên, rồi nó theo cái đó mà nó luân hồi tới ngày hôm nay. Cái gì đọc mỗi ngày, chiều nay đọc để cái đoạn đó coi. Cái gút là ngay chỗ đó.
My own personal experience. My girlfriend passed away at the age of 62. She practiced very diligently every day. She could bow to the Buddha, recite Amitabha Buddha's name, recite Prajna, the Heart Sutra, Great Compassion Mantra. She could like to join every Dharma assembly. Whenever people organize it, she doesn't mind to travel from far away to participate. So, and then whenever she talked, she always said, I would like to go to the Pure Land. My only wish is to get rebirth to the Pure Land. And then when she passed away, I was there. Before that, I was there, and then I advised her to recite the Buddha's name and get ready to go to the Pure Land. She refused to recite the Buddha's name. You know why? Because she has a granddaughter, 10 years old. She took care of her since a young age because the granddaughter's parents has to work all day long. So she is so attached to the granddaughters. That's why she didn't want to go to the Pure Land. So luckily for her, because I was there to help her and her friend, people help her to do the Buddha assisting recitation. And then we also have Master Xunhua, Master Yonghua here to help her for during her 49-day period. That's why she has a chance to go to the Pure Land. But because she has luck, she's very lucky. But how many of you will have that kind of luck?
Tôi nhắc lại lần nữa là tôi đang nói đây nè. Mà quý vị đang ngồi nghe nè. Cái khả năng mà quý vị nghe tôi nói đó, cái khả năng, cái biết nghe đó, đó là cái Phật tánh quý vị nó đang nghe đó. Thì cái tứ đại quý vị, cái gan, cái ruột, cái mật, con mắt quý vị đâu có nghe được đâu. Nhưng mà cái biết nghe Pháp đó, cái đó mới là Phật tánh của mình. Đó là các tổ nói chứ tôi không có đặt ra.
So because of that, you need to learn what Dhamma doors you should practice in order to get out of the wheel of birth and death. And then, like I said yesterday, you all have the Buddha nature, your hearing nature, and then is no different from the Buddha's nature. We all have it, but you need to know how to aware of it, how to live with it.
Quý vị đang ngồi đây nè. Bây giờ đang ngồi nè, nhà bếp nó nấu cái gì, dưới nó bay cái mùi, quý vị nghe biết cái mùi gì liền. Ồ, oh, có mùi tỏi, có mùi canh gì đó. Biết,
so,
cái biết cái mùi đó cũng là cái Phật tánh nó biết. Đó. Chứ cái gan, ruột, cái mật, quý vị đâu có biết. Rồi. Cái tóc, cái da mình nó đâu có biết đâu.
So right now you sit there and then the smell come from the kitchen. You detect immediately what kind of smell, what kind of food, what kind of ingredient in there. That is your knowing nature, and it's also your Buddha nature,
because you. Mã Tổ ngồi trong phòng á, thì Mã Tổ đang giảng ngoài giảng đường á, thì người ta nghe đông lắm. Thì có ông tăng ông đứng ông nghe hoài ông không có về. Thì Tổ mới hỏi ông muốn cái gì? Nói dạ con muốn Tổ gì chỉ cho con cái Phật tánh con ở đâu. Thì cái Tổ hỏi chứ ông làm cái gì? Nói dạ con giảng kinh Kim Cang. Giảng bao lâu nữa? Dạ con giảng liên tục 25 năm rồi. Rồi hỏi chứ Phật tánh ông ở đâu? Nói dạ con không biết. Rồi xong rồi Tổ mới giờ mà ổng xong Tổ bỏ vô phòng, không nói, bỏ đi vô phòng. Thì ông này ổng mới, vì ổng ở xa quá cho nên ổng đi theo. Chưa được Tổ dạy ổng đi theo. Thì vô phòng Tổ ngồi trên cái giường, ổng đứng ổng dòm Tổ, Tổ dòm ổng. Xong Tổ không có nói gì hết á. Chờ hồi ổng thất vọng quá, ổng bỏ ổng đi về. Ổng ra tới cửa, tới cái cánh cửa phòng á. Tổ mới kêu đại đức. Ổng quay lại, ổng dòm Tổ. Bốn con mắt nhìn nhau vậy. Rồi Tổ không nói gì hết. Ổng chờ một hồi khoảng đâu mấy phút, ổng bỏ ổng đi. Tổ mới nói ông thầy đần độn quá. Tức là Tổ kêu như vậy, tôi chỉ cho ông Phật tánh, ông biết nghe cái tiếng kêu của tôi đại đức đó. Cái đó là ông là Phật tánh của ông, cái bổn lai diện mục của ông đó. Mà người ta Tổ đâu có nói chi tiết như tôi giảng cái này đâu. Ông không hiểu, ông bỏ ông đi. Tổ nói ông thầy đần độn.
There was a monk that came to visit Matsu, listening to Matsu's lecture. After the lecture, he stayed back, and then Matsu asked, "Why are you still here?" He said, "Could you please kindly show me where is my Buddha nature?" Matsu asked, what are you doing internal cultivation? He said, I lecture the Vajra Sutra for 22 years. And Master and Matsu asked, and where is your Buddha nature? He replied, I didn't know. Matsu didn't say anything, but leave him and went back to the room. And this monk followed Matsu to the room. Matsu still did not say anything to him, just sit there. And after a while, the monk didn't see Matsu say or do anything, so he felt disappointed and left. But when he reached the door, Matsu suddenly called, great monk. And this monk turned around, waiting, looking at Matsu. And still, Matsu looked at him, but didn't say anything. And just kept silent. And after a while, the monk was so disappointed, then he left. After that, Matsu said, this monk is so dumb. Why? Because when Matsu called great monk, he tried to point out the hearing nature, the knowing nature, but this monk didn't know about it. But Matsu didn't really explain to him the way I explained to you today, so that's why this monk didn't get it.
Thành ra, hôm qua nay tôi nói cái gì, cái đó là để chi? Cái đó là cái cốt lõi, cái chánh của Đạo Phật mình mà Đức Phật tới cái cõi này để mà dạy cái đó cho mình đó. Cho chúng sanh mình biết mình có Phật tánh đó. Mà làm sao để mình nhập vào cái đó. Mục đích của Đức Thế Tôn tới cái cõi Ta Bà này là làm như vậy đó.
The reason I tell you the story is because that is the main purpose of the Buddha born in this world, to show us our Buddha nature and show us how to live with that Buddha nature.
Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì có cái ngài Pháp Sư Pháp Đạt đó, một ngày tụng một bộ kinh Pháp Hoa mà tụng 10 năm như vậy đó. Cái này trong cái cuốn này nè, mà Hòa Thượng Tiên Giá của Tổ Huệ Năng Pháp Đạo Đoàn Kinh, Hòa Thượng Tiên Hóa giảng. Thì cái ông này ông tụng cái đó 10 năm. Mà Tổ Huệ Năng hỏi ổng cái kinh Pháp Hoa nói gì ông kia không hiểu. Tổ nói ông đọc cho tôi nghe một đoạn, cái tôi không biết chữ. Thì ổng mới đọc cái phẩm thí dụ cho Tổ nghe. Tổ nói được rồi, ngưng đi, tôi biết rồi. Ý Phật Thích Ca muốn nói là ngày tới cái cõi này chỉ cho mình có Phật tánh. Thì mình làm sao để mình nhập được cái Phật tánh đó, để mình thành Phật. Chứ không phải Đức Phật tới đây để cho quý vị có nhà giàu, bệnh hoạn hay là đẻ con trai con gái đồ, cái chuyện đó là nó nhỏ, không cần. Phật tới đây mục đích Đức Phật Thích Ca tới cái cõi mình để chỉ mình có Phật tánh, làm sao để mình thoát cái luân hồi cái cõi này, để mình nhận ra cái Phật tánh của mình và mình tu để mình nhập được cái Phật tánh đó. Tổ mới nói với ngài Pháp Đạt là ông đọc Pháp Hoa mà không hiểu Pháp Hoa. Thành ra nãy giờ hôm qua nay tôi nói vậy là cũng bắt chước Tổ, là tôi chỉ cho quý vị, mà tôi cũng áp dụng như vậy cuộc đời tôi. Tu để làm sao mình thấy cái đó và mình nhập cái đó, chứ không phải tu để mình giàu sang, mình thành ông tăng giỏi, hay là mình có cái chùa lớn hay đệ tử đông, không phải. Hoặc tiền nhiều, hoặc ông sư nổi tiếng, không có cần những cái đó.
The Six Patriarch Sutra, one of the chapter talk about the monk named Phabdat, Fata. He recited the Lotus Sutra for 10 years. And then when he came to meet the sixth patriarch asked him, where's your Buddha nature? He couldn't answer. And then he did not understand the principle of the Lotus Sutra. So the patriarch asked him to recite the sutra for him because the patriarch couldn't read. And after he recited a little bit, Six Patriarch said, enough, you can stop. The Lotus Sutra, the main purpose of the Lotus Sutra is to show you the Buddha nature and show you how to, aware of your Buddha nature, live with it, and helped you to get out of the reincarnation will. You've been reciting the Lotus Sutra for 10 years, but you did not understand the profound principle of the sutra.
Cho nên quý vị lâu lâu quý vị ngồi không có thời giờ đó, thì nghiệm lại cái biết nghe quý vị coi. Không biết nó ở đâu đó. Nó giống như hư không này, không biết nó ở đâu, nhưng mà ai gọi cái mình nghe, kèn nó bóp ngoài đường là mình nghe, máy bay bay mình nghe. Hoặc là ai nấu gì với bếp mình nghe cái mùi. Bây giờ kiếm cái biết nghe đó, biết cái mùi mình kiếm không ra. Mà trong kinh nói nó thường còn, nó vĩnh viễn là đời đời kiếp kiếp, nó là nói với chư Phật với mình là một thứ thôi. Mà mình thấy đâu đó. Thì cái đó là cái Phật tánh quý vị mà Đức Phật Thích Ca muốn chỉ quý vị biết, quý vị có cái đó và xài cái đó thì không phiền não, mà xài cái đó thì thành Phật. Còn mà xài cái đó mà so lượng tính toán phiền não là thành chúng sanh, là luân hồi đau khổ, nó vậy thôi. Nhưng mà nó rõ ràng như vậy đó. Thì một lát tôi sẽ nói về cách làm sao để tu. Bây giờ nói cái này trước.
So when you sit down, meditate, for example, you can use your hearing nature. Then you can detect that you can hear the noise, you know where it's come from. Or your nose can smell things. You know exactly what is the kitchen is cooking. And if you aware of it, if you know how to live with that, your knowing nature is no different from the Buddha's knowing nature.
And
if you know how to use it, you have a chance to get out of the wheel of birth and death.
Bây giờ người bạn quý vị nào lại gặp quý vị đó, ô chị lúc này chị khỏe không? Sao này chị ốm á vậy? Thì cái bà nó mới rờ cái tay mình và mình nghe cái tiếng cái da bà đó rờ cái tay mình nghe ấm ấm. Thì cái khả năng biết cái ấm ấm đó đó cũng là Phật tánh của mình đó. Nhưng mà tùy theo chỗ, cái thân thì nó gọi là cái xúc chạm, cái lỗ tai thì gọi là cái nhĩ thức là nghe. Nhưng mà nó chia làm sáu cửa, nhưng cũng một cái khả năng đó thôi. Cái khả năng mà nhận biết đó, đó gọi là Phật tánh.
Or,
Phật là gì? Phật là biết. Phật tánh là cái tánh biết.
Or for example, your friend came over and visit you and greeting you and say, oh, how are you doing? Why you are losing some weight? And then she grab your hand. You can feel that the warmness from her hand, from the touching. And then that knowing nature, that is your Buddha nature. And there are six sense organs to help you to perceive things. Your eyes see things, your nose smell things, your body feel things, but all of them just refer to your knowing nature.
Hôm qua mình nói vụ mà tổ thấy hai cái lá phướng, hai giống như mình hai cái lá cờ trước cửa cho chùa mình nè. Thì trong người qua nó gọi là lá phướng. Không, lá phướng nó không giống gì mà cái đầu nó nhọn nhọn chứ nó không có vuông vức như vậy. Gió thổi nó bay vậy nè. Thì hai ông Tăng đứng dòm thấy cái lá phướng bay mới cãi nhau. Ông nói lá phướng là do gió nó động, thì lá phướng nó mới động. Ông nói không phải, gió đâu tôi cũng thấy. Thấy lá phướng đang lắc mà. Thì hai ông cứ cãi nhau, tỏ nói cái tâm mấy ông động. Tức là sao? Tức là khi mà cái khả năng thấy cái lá phướng bay đó là Phật tánh thấy. Mà hai ông này khởi lên gió hay là phướng là hai ông này khởi cái tâm chúng sanh lên rồi. Thì bà tổ mới nói hai cái tâm mấy ông động. Chứ không phải lớp phướng động, mà Phật tánh mấy ông không có động. Cái chỗ này quý vị nhớ cái bài học này nó rất là rõ, áp dụng vô các căn kia cũng vậy hết.
Or in the Sixth Patriarch Sutra, when the wind blowed on a flag, and then two monks was arguing, one monk said, the wind is moving. The other said, the flag is moving. They keep arguing back and forth. And then Sixth Patriarch has to approach them and say, no, it's not the wind that is moving, it's not the flag that is moving, it's your mind that are moving. So your Buddha nature perceive that the flag is moving, but then because your mind give rise to affliction, your mind move. That's why you become the livings.
Thành ra sắp đây tôi nói về nghe cái này là tổ dạy trong cái cuốn này là của Pháp Bảo Tràng Kinh. Tổ nói về một trang 156. Tổ nói về cái pháp mà Bát Nhã Ba La Mật quý vị tụng hàng ngày đó, kinh Bát Nhã đó. Cái Bát Nhã đó Đức Phật giảng 22 năm. Suốt đức đời Đức Phật giảng 49 năm mà nội kinh Bát Nhã không giảng 22 năm rồi. Thì tổ mới nói thế này nè, quý vị đọc cái câu đầu tiên không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ bách. Tổ giảng cái câu đó đó. Chỗ mà ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ bách đó.
Or in the Heart Sutra, the Buddha lectured about the Prajna period for 22 years. And in the Heart Sutra, the first sentence saying the Bodhisattva, Kuan Yin Bodhisattva, contemplate the profound Dhamma and found out that the five skanda are empty.
Thành ra đó, tại sao tôi nói Phật tánh nó nhiều vậy? Cái Phật tánh là một cái căn bản, quý vị nắm cái đó cho vững đi. Và những cái khác quý vị thấy là do cái duyên nó hợp đến này, cái kia nó hợp, chứ cái đó không có thật, gọi là không. Nó không có thật có, nó phải tự mượn cái khác, gọi là không. Còn cái Phật tánh mình là cái chánh, cái mà không thấy ở đâu đó, thì nó thường còn vĩnh viễn, cái đó là gọi là Phật. Lấy hai cái đó mà làm cái căn bản trong cái giáo lý của mình.
So you need to distinguish your Buddha nature is permanent. It's the same regardless. But the condition arise that is impermanent. It arise and then it disappear.
Thì trong đó mới nói là kinh Bát Nhã quý vị đọc thấy không, cái câu đầu tiên đó là ngài quán Thế Âm á, quán tự tại đó, khi ngài tu đó, ngài quán xét, ngài thấy cái ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là cái thân mấy chục kg của mình nè, là cái phần vật chất. Còn cái phần mà tình cảm mình suy nghĩ này nọ đó, nó có hai phần, một phần vật chất và một phần cái tình cảm của mình. Thì hai cái đó mình cộng lại là chia, thật sự nó hai, mà thật sự nó là năm phần chính, nó chi tiết ra. Thọ là cái cảm nhận mình giận, buồn, thương, thích, được kêu là tưởng, hành thức là những cái suy nghĩ của mình đó. Cộng cái thân thật vật lý của mình nó không có thật. Nó do cái duyên nó cộng đây là nó bớt, nó thêm, nó thành chứ không có thật. Mà ngày Quan Thế Âm ngày thấy được như vậy thì ngày qua tất cả khổ nạn.
And then in the Heart Sutra it's point out that Avalokiteshvara Bodhisattva, she contemplate on the five skanda and find out that the five skanda basically are all empties. And because of that one, she crossed over all the suffering and difficulties.
Thì mẹ tổ mới nói là sao mình dùng cái trí huệ đó đó. Tổ Huệ Năng mới nói là mình dùng cái trí huệ Bát Nhã mà thấy five skanda empty đó. Để chi? Để mình phá những cái phiền não trần lao xung quanh mình đây nè. Vui, buồn, thương, ghét, nạn, tai, hạnh phúc gì nó đến đến mình đó. Mình thấy nó empty, nó trống, không có thật. Thì mình qua tất cả khổ nạn. Trong này Tổ Huệ Năng cũng dạy mình làm như vậy đó. Theo cách của Tát Ma Âm Tu á. Là cái đó là cái câu mở đều của kinh Bát Nhã quý tụng hàng ngày đó.
So the five skandhas are forms, feeling, cognition, formation, and consciousness. You need to aware that they are all empties. And if once you are aware of it, you can cross over, you can end all of the suffering and difficulties.
Thành ra cái câu này đó, cái bài học này cũng là Đức Quan Thế Âm rầy tôi mà dạy tôi hồi năm 1990, bữa nay là 30 năm rồi. Là tôi khổ gì tôi kêu Quan Thế Âm không à. Thì trong 10 năm đầu đó, kêu cái gì ngài giúp cái đó. Rất là mầu nhiệm, kể cả bệnh rất là nặng kêu cũng giúp. Sau 10 năm nó khổ tiếp tục, kêu không giúp nữa. Thì tôi mới dẫn lễ, tôi nói tôi tuyên bố tôi không có học với Bồ Tát Quan Âm nữa. Ngài không có từ bi, giúp 10 năm rồi bỏ. Thì ngay đêm đó, nằm mơ thấy một tôi nói, tôi nói là tôi từ đây tới tôi chỉ muốn học có mấy ông Tăng thế gian thôi. Những ông Tăng mình sờ được, mình nói được, mình gặp được, còn Quan Âm ở đâu mình không có biết. Mà dạy càng ngày càng khó, càng khổ, tôi học không được nữa, tôi không học Quan Âm nữa. Thì ngay đêm đó tôi thấy một ông Tăng già lắm. Mới nhìn tôi mới nói là ngay đêm đó thôi chứ không phải đêm khác đâu. Kinh Kim Cang Bát Nhã không làm, cứ hỏi hoài. Tôi bây giờ 30 mấy năm tôi còn nhớ cái câu rầy đó, đó. Rồi sau tôi mới nghiệm ra cái ông Tăng là ai? Là Đức Quan Thế Âm đó. Mình muốn ông Tăng độ thì hiện ông Tăng dạy mình và rầy mình đó. Là cái câu mà Tổ đang dạy tôi nói với vị nè. Kinh Kim Cang Bát Nhã không làm, hỏi hoài. Kêu hoài, kêu cứu hoài. Làm cái gì? Làm cái chiếu kiến ngũ quẩn dây không, cô Nhẫn mới dịch quý vị nghe đó. Five Skanda MT đó. Làm đi, kêu hoài vậy.
I personally was taught this lesson 30 something years ago. Because for the first 10 years, I went through a lot in life. And whenever I encountered difficulty, I could pray to Kuan Yin Bodhisattva, and she would help me immediately. But after 10 years, I continued to pray to her, no response. And then I suffering so much for the next 10 years, to the point that I don't believe in Kuan Yin anymore. Because I feel Kuan Yin did not compassionate enough to help me. She helped me for the first 10 years. But now for the last 10 years, she totally ignored me. So I said, okay, I don't want to learn from Kuan Yin anymore. She's not compassionate enough. So I will only learn from the monk. And the moment I say those things, at night time in my dream, a monk appear and scold me. Why don't you follow the principle of the Heart Sutra and practice? Why are you complaining so much? And what's principle? Illuminate the five skanda and saw that they are all empty.
Thành ra trong này Tổ Huệ Năng cũng dạy như vậy đó. Tức là quý vị dùng cái chiếu kiến năm cái quẩn, tức là cái xác thân mình với cái phần tinh thần mình, cái vọng tưởng lung tung, nghĩ thương, buồn, vui, ghét trong cái đầu mình đó. Mấy cái đó nó không có thật. Nó ảo giác như chim bao vậy thôi. Dùng cái trí tuệ đó để phá tất cả phiền não và sợ hãi, đau buồn, cái gì đó. Dùng cái đó mà phá thì không cần phải gọi Quan Âm nữa.
So you need to understand whatever your body perceive, the feeling, the forms, it's not real, it's not permanent. And you need to use that wisdom to see through it and then to put an end to all the suffering. So once you understand that, you just practice and follow that principle, then you don't have to rely on Kuan Yin to appear and rescue you.
Thành ra cũng vậy trong kinh Lăng Nghiêm á. Trong kinh Lăng Nghiêm sau khi mà ngài Anh An mà bị nạn Ma Đăng Già mà xuất sửa phạm giới rồi đó, thì Đức Phật mới nói là mấy vị Bồ Tát tại cái pháp hội đó, mấy ông tu làm sao? Mấy ông kể cho ông đang nghe, ông Anan nghe để ông bắt chước cái gì ông tu. Thì mỗi vị Bồ Tát 25 vị có mặt ở đó đó, tự kể là mình tu làm sao mà mình chứng đạo. Thì cái người đầu tiên là cái ông mà hôm qua tôi nói đó, ông ôm mình bác đi, ông đập gai. Nó nhức toàn cái loại gai độc, nhức toàn thân, nó muốn chết luôn. Mà ông nói mày nhức chứ mày đâu có làm sao nhức cái Phật tánh, cái biết của tao được. Thì sức nó thình lình tất cả phiền não ông nó lặn xuống, ông đắc A La Hán, tức là ông dùng cái thân nghiệm cái thân bị đau, cái thân này mình nói ngũ uẩn dây không nè, mày đâm cái ngũ uẩn dây không, mày làm sao mày đâm cái Phật tánh của tao được. Ổng ngay lúc lắc đó, cái trí tuệ đó làm cho ổng đắc A La Hán ngay giờ phút đó. Ổng nói con đắc nhờ con đạp cái gai mà con nghĩ cái lời Thế Tôn vậy mà. Con vừa nghĩ tới đó là nó phiền não nó tan hết, con đắc A La Hán.
Or yesterday I shared with you a story in the Surangama Sutra. Ananda, when he was go on an alms route, and the lady fall in love with her, and she used externalist voodoo to force him to have sex with her, and then the Buddha have to send Manjushri Bodhisattva to stop and rescue him. And Manjushri Bodhisattva brought both of them back to the Buddha, and the Buddha tried to teach him. The Buddha asked 25 sages to share their Dhamma door with Ananda. One of the monks said he was on an alms route and was contemplating on the Buddha's teaching. He didn't pay attention to the road and he stepped on a thorn. The thorn made him hurt so much, and then at that moment he aware that the body is hurt, but his Buddha nature is not hurting. Because of that, he attend our hardship.
Tới ngày Đại Thế Chí, ngày Thế Chí thì ngài nói tôi chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật thôi, liên tục như dòng nước chảy, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ngày đêm tôi đắc viên thông, tôi chứng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.
Great strength Bodhisattva share his Dhamma door. He only practicing reciting the Buddha's name Namo Amitabha. He recited the name day and night, nonstop, similar to the water running on down the stream.
Cái này cái ông tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông mình đó là ngài Duyên Thọ, đó thiền sư Duyên Thọ cũng vậy đó. Ngài là một thiền sư tu chứng rồi, nhưng mà cuối cùng ngài quyết định ngài chọn thực tập cái pháp môn niệm Phật. Một ngày ngài niệm 1108 hộp á. Quý vị có sâu chỗ 108 hộp phải không? Ổng cứ Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, một ngày 1000 sâu như vậy mà ta đã chứng tu thiền, đã đắc giác ngộ rồi đó, mà một ngày ta niệm 1000 sâu. Nếu mà nhân ra là một ngày ổng niệm 100.000 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài Tuần Sư Duyên Thọ đó, tổ thứ 6 Tịnh Độ Tông nè. Mà sao ổng chết mới biết là ổng là hóa thân Phật A Di Đà. Chết mới lộ ra cái tông tích mình. À, niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Or there was a patriarch in the Pure Land lineage. Every day he could recite 100,000 times Nam Mô A Di Đà Phật. 100,000 times. 100,000 times Nam Mô A Di Đà Phật. And after he passed away, and people found out that he was a transformation of Amitabha Buddha.
Rồi cái người khác là Đức Quan Thế Âm. Ngài là người cuối cùng trong 25 vị. Ngài nói là tôi đó, cái lỗ tai tôi nghe tiếng chửi, tiếng khen, tiếng ồn, tiếng này nó ồn ào, nó bực mình quá đi. Tiếng nịnh hót, là tiếng chửi bới, rồi tiếng nhạc, tiếng đờn, tiếng chợ búa nó ồn ào quá đi. Tôi nghe cái biết nghe cái Phật tánh của tôi á. Tôi không nghe mấy cái kia nữa. Tôi nghe nó ồn ào thì nghe, mà tôi không để ý tới nó. Tôi chỉ biết nghe cái Phật tánh, cái biết nghe của tôi đó. Thì bỗng một hôm, tất cả mười phương chúng sanh nghĩ gì tôi biết hết. Tôi duyên thông, tôi chứng. Chúng sanh làm gì tôi thấy tôi biết hết. Và nó nghĩ cái gì tôi biết hết. Tôi chứng nhờ tôi nghe cái biết nghe của tôi đó. Dùng cái lỗ tai tôi nghe cái biết nghe đó đó. Tôi không nghe cái tiếng động nữa. Đồng quan thế âm tu bằng cái lỗ tai.
And Kuan Yin Bodhisattva used her hearing organ to cultivate. She said at first, the ear just hear all of the noise outside, the worldly noise, and then she got annoyed by that. So she turned to hear the hearing of her hearing nature. And then she keep contemplate on it. And one day, suddenly she can hear the sound of all of the living beings of the 10 directions. And that hearing is, she hear her Buddha nature hearing.
Còn cái một cái pháp rất quan trọng nữa là cái pháp cũng Đức Phật nói về Đức Quan Thế Âm trong cái phẩm Phổ Môn là cái phẩm 25 trong kinh Pháp Hoa đó. Thì mà Đức Phật Thích Ca nói rằng mình có rất là nhiều vọng tưởng, mà nếu bị chia ra nó có ba nhóm à. Một ngày quý vị không có biết mấy ngàn cái vọng tưởng trong đầu quý vị phải không? Nhưng mà chia đó là có ba nhóm à, một nhóm tham lam, một nhóm thì mình do cái giận hờn, một cái nhóm do mình si mê, mình nghĩ tầm bậy, mình nói mình làm tầm bậy. Thì ba cái bệnh đó đó có cái thuốc chữa để mới giải đắc giác ngộ luôn. Là cái thuốc đó là gì? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, là quý vị sẽ chữa được cái bệnh đó và quý đắc giác ngộ. Trong kinh Pháp Hoa vậy. Niệm danh hiệu Quan Thế Âm. Mà Hòa Thượng Liên Hóa cũng là rất là tán cái pháp này. Là vừa để tịnh cái tâm mà vừa được Ngài giúp trong cuộc sống của mình nữa, rồi chết cũng được Ngài dẫn qua cõi cực lạc à, gặp A Di Đà Phật à. Rất là có lợi, sống cũng có lợi mà chết cũng có lợi. Cứ cái niệm danh hiệu Quan Thế Âm, đi đứng nằm ngồi về Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm, Nam Mô là cứu con, độ con, giúp con. Quan Thế Âm ơi giúp con, độ con, giúp con, độ con, cứ kêu vậy hoài thôi, ngày đêm. Càng siêng năng thì càng thành công. Đó là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật Thích Ca dạy như vậy.
So living beings all have the three poison, greed, hatred, and stupidity. And in the Lotus Sutra, the Universal Door chapter, taught us to recite Guan Yin's name, then we can get rid of the three poison. Even Master Xun Hua advised us to keep reciting Guan Yin's name too. The more we recite, the more we receive the benefit. When even after we die, Guan Yin will help us to go to the Pure Land. So we should constantly recite Nam Mo Guan Shi Yin Bu Sa, Nam Mo Great Compassion Bodhisattva. Nam Mo means please help rescue me.
Tony mà ba của thằng A Lùng mà chạy vòng vòng thế này. Nó nghe tôi dạy nó cái này nó làm nè. Nó lái chiếc Mercedes Uber của nó đó, chạy freeway á. Mà tai nạn xảy ra nó thoát chết. Rồi cái hộp số nó hư đi. Nó còn bảo hiểm người ta đền cho nó 40.000 đô cái máy mới mà thoát chết. Nó về nó khoe với tôi là lúc con xảy ra tai nạn con đang niệm Quan Âm á thầy. Tony ba A Lùng nè. Năm ngoái.
And Tony told me that one day he was driving on freeway and suddenly the car broke down, and luckily he did not he managed to drive the car to the sideway and did not get into the accident. And Tony said at that moment he was recite Quan Yin Bodhisattva's name.
Niệm Quan Âm nó có cái lợi nữa là quý vị được bảo vệ, là để không có bị phá những pháp môn khác. Chẳng hạn như tôi hôm thực thực 27 ngày nè, tôi đang nằm tôi ngủ khuya đó, mười mấy cô giúp ở trần ở trường lên ngồi trên mình luôn.
And one benefit of practicing Quan Yin's Dhamma Door is you have protection. You will not have people come and attack you. For my personal experience, when I was fasting during the 27 days period, you know, one time in my dream, I saw there are templars ladies naked came and attacked me.
Cái bữa đó là gần sáng, là khoảng 4-5 giờ sáng. Tôi ngồi dậy là nó yên lặng không sao. Thành ra tôi
and
nói
then,
cái gì, cái Phật tánh để làm cái gì.
And then at that moment, immediately I was laying down and immediately I have to get up and cross my leg.
Thành ra tôi có nhắc lại, nhắc tới, nhắc lui hôm qua nay Phật tánh cái không mà mình nói nãy giờ đó. Làm cái căn bản. Quý vị tu thiền, tu mật tông, tu định độ, tu từng chú, cái gì không biết. Nó xảy ra bất cứ cái gì luôn luôn nhớ cái không đó đó. Và nhớ cái thân mình ngũ quẩn dây không nè. Cho nên làm lơ tất cả cái gì xấu, đẹp, sợ hãi hay là tiền bạc cái gì xảy ra trong lúc mình đang tu đó. Làm lơ hết đi. Thì mình yên, còn không mình chọc là mình chết. Mình chọc cái đó là mình đi lạc đường.
So
tôi có nhắc qua nhắc lại mấy vị ngày hôm nay mấy lần cái chỗ cái tánh không đó. Phật tánh mình đó là mấy là thật. Thứ hai là cái ngũ quẩn dây không của mình là mình biết nó là không rồi. Thành ra tới gái đẹp tới hay là sư tử tới hay là nó có nanh nó tới hay là rắn tới cọp sư tử tới. Hay là ông vua tới. Đức Phật Di Đà tới cũng làm lơ luôn. Cứ duyên hiệu Nam Mô gì Phật cứ niệm hoài thôi. Hoặc Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm xuất hiện cũng làm lơ cũng Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Và nhớ cái không kia, cái không Phật tánh mình đó thì quý vị an toàn. Đừng có chọc. Ví dụ bây giờ thấy mình đang ngồi và tự nhiên thấy người ta ở trần, ở trường người ta tới, mình chọc lên là mình chết liền, mình đi lạc rồi. Hoặc là thấy cái mặt nó có nanh nó tới, mình sợ hãi, mình hét lên, cái là mình điên luôn. Hoặc là đứng dậy mình bỏ, mình chạy là mình hết định tâm rồi. Không có định sao có huệ. Hôm qua tôi nhắc tới nhắc luôn cái gì hoài, cái không mà Phật tánh đó là cái căn bản người Phật tử bất cứ pháp môn nào phải biết. Rồi mình tu pháp môn nào là hai cái. Thứ ba là biết ngũ quẩn dây không. Thành ra bất cứ cái gì xảy ra lúc mình đang tu đó, mình làm lơ hết đi. Chỉ chú trọng cái pháp mình đang tu thì mình an toàn.
So in conclusion, you need to know that we all have the Buddha nature. You need to aware that the five skandhas are empty. And then you need to choose a Dhamma door and stick to it. For example, you stick to recite the Buddha's name. All you do will be Namo Amitabha, or you can recite Kuan Yin's name, Namo Kuan Shi Yin Busa, Namo Kuan Shi Yin Busa. And once you choose the Dhamma door, you stick to it, then don't be attached to any state that arises. Even the Buddha comes or Kuan Yin comes, you just ignore, but focus on your recitation. Or if you see the ghost or demon comes and attack you, just ignore, don't react to it, don't grasp to that state. Otherwise, you'll get into trouble.
Thì tóm tắt bữa nay tôi chia sẻ với quý vị như vậy đó. Mà từ đây đến khi quý vị chết, kể cả tôi cũng vậy, mình tu mà chỉ biết cái phương pháp như vậy thôi. Nó đạo Phật nó nhiều lắm nha, thật sự nó chỉ như vậy thôi. Mà người nào mà siêng năng tinh tấn theo cái đó thì trước sau cũng thành công. Còn đi vòng vòng nhiều vòng á, nhiều khi đi lạc á, hoặc là không có thành công. À, tôi xin hết, xin cảm ơn quý vị tới giờ mình cúng ngọ rồi, xin chào quý vị. Cảm ơn.
So there are so many Dhamma doors, you just stick to one, do not jump around and go nowhere, and apply effort to practice diligently on that Dhamma door, then I believe you will get good results one day. Thank you so much. Quick announcement, we will not have a sutra lecture this afternoon. Instead, we will do Great Compassion Repentance at 12:45. Xin thông báo với quý vị là chiều nay sẽ không có giảng lục tổ đàn kinh, nhưng có tụng Đại Bi Sám vào lúc 12:45. And next week, next Sunday, we will have Quan Yin Dharma Assembly, and we will recite the Phu Mẫn Phiên, the Quan Yin Universal Door Chapter. Ngày tuần tới sẽ là vía Quan Âm và sẽ tụng phẩm Phổ Môn vào sáng ngày Chủ Nhật.